Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Mỹ tăng thuế ô tô nhập khẩu, ngành công nghiệp xe hơi toàn cầu hoảng loạn, Trung Quốc lại bình yên.
Hôm 26 tháng 3, Tổng thống Trump loan báo tăng thêm 25% thuế hải quan đánh vào xe hơi từ bất cứ nơi nào trên thế giới nhập vào Mỹ. Nếu như Nhà Trắng không đổi ý thì biện pháp này sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 2 tháng 4, 2025 và đúng một tháng sau đó thì đến lượt tất cả các loại phụ tùng xe hơi nhập khẩu vào Hoa Kỳ cũng phải chịu mức thuế tương tự. Các nhà sản xuất trên thế giới, từ ở châu Âu cho đến châu Á đã tái mặt trước viễn cảnh bị thiệt hại hàng tỷ đô la. Thế nhưng, những tiếng nói chống đối mạnh mẽ hơn cả và có thể là có trọng lượng nhất lại xuất phát từ các hãng xe của Hoa Kỳ, trong đó có nhãn hiệu Tesla của tỷ phú Elon Musk, thành viên trong nội các Donald Trump. Giải thích về quyết định tăng thuế ô tô, cố vấn thương mại của Nhà Trắng Peter Navarro khẳng định một nửa xe bán ra trên thị trường Mỹ là được sản xuất ở nước ngoài, nửa còn lại tuy là được lắp ráp trong các nhà máy trên lãnh thổ Hoa Kỳ, nhưng gần 50% phụ tùng của những chiếc xe ấy cũng là hàng nhập khẩu. Washington không che giấu là những biện pháp trừng phạt này trước hết nhắm vào các nước bạn như là Đức hay Nhật Bản, vốn lạm dụng lòng tốt của Mỹ và làm suy yếu nền công nghiệp xe hơi Hoa Kỳ. Căn cứ vào thông báo của chủ nhân Nhà Trắng thì đúng một tuần lễ nữa, mỗi một chiếc xe hơi từ Canada hay Mexico, từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Đức hay Pháp bán sang Mỹ sẽ phải chịu mức thuế 27,5% thay vì 2,5% như hiện nay. Theo thẩm định của giới trong ngành, như vậy là giá cùng một chiếc xe bán ra trên thị trường Mỹ sẽ tăng từ 8 cho đến 12.000 đô la. Vài giờ sau khi Washington loan báo quyết định tăng thêm 25% thuế ô tô nhập khẩu vào Mỹ, thì chỉ số chứng khoán từ châu Á đến châu Âu trong phiên giao dịch ngày hôm nay đều sút giảm. Cổ phiếu của các tập đoàn xe hơi Nhật Bản, Hàn Quốc và tại châu Âu đồng loạt mất giá. Ngân hàng Mỹ Goldman Sachs tại Tokyo thẩm định là ô tô và phụ tùng xe hơi chiếm hơn 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của Nhật sang Mỹ. Và với quyết định của ông Trump vừa ban thì GDP Nhật Bản trong năm nay có nguy cơ bị sút giảm 0,1%. Tại Tokyo, Thủ tướng Shigeru Ishiba đang tiếp Tổng thống Brazil Lula da Silva cũng đã phải lên tiếng trước những hậu quả vô cùng to lớn đối với các nền công nghiệp và tăng trưởng của toàn cầu. Còn đối với Hàn Quốc, tình hình cũng nghiêm trọng không kém, đến nỗi mà trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Thương mại nước này phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để bàn cách đối phó. Trung Quốc với nền công nghiệp xe hơi đang vươn lên cũng cảnh báo là chiến tranh thương mại và thuế quan sẽ gây thiệt hại cho tất cả các bên. Các nhà sản xuất xe hơi lâu đời của châu Âu, nhất là những hãng xe cao cấp của Đức vốn xuất khẩu đến 30% sang Mỹ cũng báo động về những hậu quả nghiêm trọng đối với các doanh nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu. Thế nhưng, những phản ứng đầu tiên và đáng chú ý hơn cả xuất phát từ Hiệp hội các hãng xe của Mỹ AAPC, hai ông lớn trong ngành là Ford và General Motors, trong thông cáo chiều qua lưu ý Tổng thống Trump rằng quyết định của ông trước hết đè nặng lên người tiêu dùng tại Mỹ và có nguy cơ làm suy yếu khả năng cạnh tranh của các nhà sản xuất ở khu vực Bắc Mỹ, tức bao gồm luôn cả Canada và Mexico. Trên mạng xã hội, Elon Musk, chủ nhân của tập đoàn ô tô điện Tesla, cánh tay mặt của Donald Trump, cũng đã báo động rằng việc tăng thuế xe hơi đẩy các chi phí sản xuất lên cao bởi vì phụ tùng của Tesla được sản xuất ở ngoài nước Mỹ. Tân Thủ tướng Canada Mark Carney nhắc nhở lãnh đạo Nhà Trắng rằng ngay cả với một chiếc xe được lắp ráp trong các nhà máy trên lãnh thổ của Hoa Kỳ thì phần lớn phụ tùng phải đi qua đi lại đường biên giới giữa hai nước trung bình là đến 7 lần. Từ lâu nay, các hãng xe của Hoa Kỳ đã di rời cơ sở ra nước ngoài mà trước hết là sang hai quốc gia sát cạnh là Mexico và Canada để tận dụng nhân công rẻ. General Motors thì mỗi một năm nhập 750.000 chiếc xe từ hai đối tác Canada và Mexico. Cái nghịch lý ở đây là Trung Quốc, cái đối thủ nguy hiểm nhất về thương mại và còn trong nhiều lĩnh vực khác nữa mà Hoa Kỳ muốn nhắm tới thì lại tạm được bình yên. Đơn giản là vì xe của Trung Quốc gần như không thâm nhập được vào thị trường Mỹ. Có chăng là Trung Quốc bị ảnh hưởng khi mà các hãng xe của Hoa Kỳ sử dụng phụ tùng Made in China?
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự qua chủ đề Tự chủ phòng thủ, Đức khó có thể từ bỏ ô an ninh của Mỹ. Mình anh phỏng vấn nhà nghiên cứu Marie Capata, chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội, 5 năm sau Brexit, làn sóng di dân vào Vương quốc Anh vẫn là vấn đề trọng yếu. Thông tin viên Nguyễn Giang tường trình từ London. Còn ngay bây giờ là mục Theo dòng thời sự do Thùy Dương thực hiện về chủ đề liệu quân đội Pháp đã sẵn sàng đối phó với chiến tranh cường độ cao và kéo dài hay không.
Thưa quý vị, cuộc chiến tranh Ukraine nhắc nhở châu Âu rằng hòa bình không kéo dài mãi mãi. Trong khi đó, việc Donald Trump trở lại Nhà Trắng dường như là điểm khởi đầu của quá trình thay đổi vị thế của Mỹ, từ một đồng minh gắn bó với NATO trở thành một đối tác đơn thuần của châu Âu. Lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm giảm tính răn đe của NATO bởi vì Nga không còn tin rằng Washington, nước bảo vệ châu Âu kể từ năm 1945, nay vẫn sẵn sàng bảo vệ quân sự cho châu Âu nếu cần. Trong bối cảnh đó, theo nhận định của cựu sĩ quan Laurent Villain, giảng viên địa chính trị tại Đại học Công giáo Lyon của Pháp, tác giả bài viết Quân đội Pháp đối mặt với chiến tranh tương lai, chúng ta đã sẵn sàng hay chưa? Bài viết đăng trên trang mạng nghiên cứu The Conversation ngày 24 tháng 3, thì ngành quốc phòng của Pháp không thể tiếp tục án binh bất động. Chính quyền Pháp phải tính đến tình hình địa chính trị mới và thách thức mới về tác chiến, tức là chiến tranh cường độ cao trên lãnh thổ châu Âu, không chỉ ở cấp độ quốc gia mà cả ở cấp độ Liên hiệp châu Âu.
Câu hỏi mà chuyên gia địa chính trị Laurent Villain đặt ra là giữa những lợi thế được trông thấy rõ, những hạn chế về cơ cấu và sự cần thiết tăng cường quyền tự chủ trước sự suy yếu của NATO, năng lực thực sự của bộ máy quân sự của Pháp ra sao? RFI trích lược bài viết.
Trước hết, Laurent Villain khẳng định Pháp là một cường quốc quân sự được công nhận ở châu Âu với mô hình quân đội hoàn chỉnh, được trang bị nhiều năng lực và có sức mạnh đáng tin cậy. Không giống như một số nước khác chọn cách chuyên môn hóa lực lượng của mình, Pháp duy trì một mô hình quân đội hoàn chỉnh, bao gồm lực lượng hạt nhân với khả năng răn đe chiến lược trên biển, với tàu ngầm phóng tên lửa hạt nhân, trên không và từ tàu sân bay, một lực lượng mặt đất giàu kinh nghiệm, có khả năng hoạt động trong môi trường phức tạp và thành thạo trong việc phối hợp giữa các quân chủng như bộ binh, xe bọc thép và pháo binh, cũng như trong việc phối hợp giữa các quân chủng, đặc biệt là giữa lục quân và không quân. Một lực lượng hải quân hùng mạnh, có một tàu sân bay, đó là tàu sân bay Charles de Gaulle, một hạm đội tàu ngầm tấn công và các tàu khu trục hiện đại, một lực lượng không quân phản ứng nhanh, có khả năng triển khai nhanh chóng với các chiến đấu cơ Rafale hay drone, v.v. Và cuối cùng, quân đội Pháp là quân đội duy nhất ở Liên Âu có kinh nghiệm hoạt động gần như liên tục. Trong suốt 30 năm qua, các đội quân của Pháp được triển khai tại Bosnia, Kosovo, vùng Sahel châu Phi với chiến dịch Barkhane và Syria. Nhờ vậy mà các đơn vị được huấn luyện với các hoạt động bên ngoài, giúp cho quân đội Pháp có khả năng thích nghi rất cao với các hoàn cảnh khắc nghiệt.
Tuy nhiên, khi quan sát cuộc chiến ở Ukraine, chuyên gia Laurent Villain nhìn nhận năng lực của quân đội Pháp vẫn chưa đủ mạnh để đối phó với một cuộc chiến cường độ cao và kéo dài.
Để ứng phó với các mối đe dọa mới, vào tháng 7 năm 2023, Pháp đã thông qua kế hoạch quân sự LPM 2024-2030 với ngân sách 413 tỷ euro trong 7 năm. Đây là nỗ lực quan trọng của Paris nhằm hiện đại hóa lực lượng vũ trang Pháp và bảo đảm năng lực phục hồi sức mạnh để đối phó với các cuộc xung đột cường độ cao. Kế hoạch quân sự này thực ra là sự gia tăng đáng kể ngân sách quốc phòng thường niên, ước tính lên tới 69 tỷ euro cho năm 2030 so với khoảng 44 tỷ euro trong năm 2022. Mục tiêu kế hoạch quân sự LPM là củng cố, tăng cường 3 lĩnh vực chính. Chiến tranh Ukraine đã cho thấy là kho đạn dược của Pháp không đủ để có thể trụ được quá vài ngày trong một cuộc xung đột cường độ cao. Do đó, trước tiên, kế hoạch LPM cho phép tăng lượng đạn dược quy ước, trong đó có đạn pháo 155 ly, tiếp tục hiện đại hóa pháo binh qua việc mua pháo tự hành Seja mới, loại vũ khí được truyền thông nói đến nhiều về hiệu quả trong chiến tranh Ukraine. Năng lực chiến tranh điện tử, bao gồm cả các công cụ gây nhiễu, cũng sẽ được củng cố để chống lại các mối đe dọa mới. Thứ hai, kế hoạch LPM còn củng cố khả năng sẵn sàng của trang thiết bị, cơ sở hạ tầng và đẩy mạnh đào tạo lực lượng, bao gồm cả bảo trì chiến xa Leclerc hiện đại và cải thiện công tác huấn luyện quân đội bằng cách tăng cường các cuộc tập trận chung giữa các đội quân và với các nước đồng minh. Đổi mới công nghệ và hiện đại hóa khả năng răn đe cũng là một phần quan trọng của kế hoạch quân sự giai đoạn 2024-2030, trong đó có mục tiêu cùng Đức phát triển hệ thống không chiến tương lai SCAF, một hệ thống vũ khí trên không có kết nối để thay thế cho chiến đấu cơ Rafale, cũng như tăng cường phi đội drone chiến đấu và trinh sát, tích hợp các hệ thống tự động tân tiến. Ngoài ra, chương trình tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới vẫn tiếp tục được phát triển, bên cạnh việc phát triển tên lửa liên lục địa mới M51.3 để bảo đảm khả năng răn đe đáng tin cậy của Pháp.
Quân đội Pháp đang thực sự được gia tăng sức mạnh, nhưng về chất nhiều hơn là về lượng. Chẳng hạn, theo chuyên gia Laurent Villain, việc tăng số đơn vị, xe thiết giáp và chiến đấu cơ vẫn chưa được bàn tới, trong khi quân đội Ba Lan và Đức đã đề ra mục tiêu rõ ràng.
Ngoài ra còn có một số thách thức lớn khác, kể cả khi Pháp tăng tỷ lệ ngân sách quốc phòng so với GDP thì chưa chắc năng lực công nghiệp của Pháp có thể đáp ứng được nhu cầu gia tăng. Ngành công nghiệp quốc phòng của Pháp sẽ cần nhiều năm để gia tăng đáng kể năng lực sản xuất vũ khí và đạn dược. Hơn nữa, Pháp không tự chủ được về các công nghệ, kỹ thuật số và chất bán dẫn. Một điểm yếu khác xuất phát từ sự bất đồng giữa các quốc gia thành viên Liên Âu về các dự án chung như hệ thống không chiến tương lai SCAF và xe tăng MGCS của Pháp và Đức trong tương lai, khiến các dự án chậm được triển khai. Laurent Villain nhắc lại là các nhà sản xuất đang gặp khó khăn trong việc thống nhất kế hoạch phân bổ dự án cho các nước thành viên của Liên hiệp châu Âu.
Một thách thức khác đến từ sự khó đoán định của chính quyền Mỹ thời Donald Trump, trong khi các nước vẫn dựa vào sự bảo vệ quân sự của Hoa Kỳ. Pháp từ trước đến nay vẫn có lập trường bảo đảm khả năng độc lập tương đối của Liên Âu trong khối NATO. Sự trở lại Nhà Trắng của Donald Trump càng khiến vấn đề trở nên cấp bách hơn.
Nhưng liệu Pháp và châu Âu có thể tự bảo vệ mình hay không? Chuyên gia Villain khẳng định chỉ dựa vào hiện đại hóa và xây dựng năng lực quân đội của một số nước châu Âu như Pháp, Đức hay Ba Lan theo kiểu phân tán rời rạc thì là không đủ. Khẩn trương tăng cường hợp tác quân sự châu Âu là việc cấp thiết. Pháp, thông qua sức mạnh quân sự của mình, phải đóng vai trò trung tâm. Nhưng để châu Âu đạt quyền tự chủ chiến lược thì chỉ mình nước Pháp dĩ nhiên là không đủ. Các nước Đức, Ý và Tây Ban Nha cũng sẽ phải gánh trách nhiệm xây dựng một hệ thống phòng thủ chung hiệu quả.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Liên minh các quốc gia tình nguyện bảo đảm an ninh cho Ukraine họp tại Paris. Pháp viện trợ thêm 2 tỷ euro cho Kiev. Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thêm 25% thuế đối với toàn bộ ô tô nhập khẩu. Theo điều tra của báo chí Đức, dữ liệu cá nhân của các quan chức cấp cao Mỹ bị rò rỉ trên Internet. Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ tăng thuế ô tô nhập khẩu, ngành công nghiệp xe hơi toàn cầu hoảng loạn, Trung Quốc lại bình yên. Theo dòng thời sự, liệu quân đội Pháp đã sẵn sàng đối phó với chiến tranh cường độ cao và kéo dài hay chưa? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Moscow lại chơi trò câu giờ trong lúc Mỹ muốn nhanh chóng có thỏa thuận hòa bình. Tổng thống Ukraine khẳng định chiến tranh chỉ kết thúc khi nào chặn được Putin. Mỹ tiếp tục dòm ngó Kremlin, trong khi Scandal lộ tin mật về vụ tấn công Houthi khiến Nhà Trắng bối rối. Đó là một số thông tin đáng chú ý hôm nay.
Le Monde cho rằng thỏa thuận Hắc Hải chỉ là giả tạo. Nhà Trắng thông báo sau khi thương lượng riêng biệt với Nga và Ukraine ở Ả Rập Xê Út, hai bên đã chấp thuận không dùng vũ lực ngăn cản các tàu trên vùng biển này. Nhưng Kremlin nhanh chóng nói là thỏa thuận chỉ được áp dụng sau khi phương Tây dỡ bỏ cấm vận.
Nga đòi hỏi chấm dứt những hạn chế đối với một số nhà sản xuất và xuất khẩu nông sản, công ty bảo hiểm, nhất là ngân hàng nông nghiệp Rosenkoban kết nối trở lại vào hệ thống SWIFT. Nhưng Hoa Kỳ không thể đơn phương hủy bỏ các biện pháp này mà không phối hợp với châu Âu. Ông Trump khi trả lời New Mass tối thứ Ba đã phải nhìn nhận là Nga lần khân. Việc Mỹ và Nga ra thông cáo riêng rẽ sau 12 giờ đàm phán cho thấy sự mong manh của thỏa thuận, nhất là che đi điều chủ yếu là không có hưu chiến thực sự. Cùng lúc đang diễn ra đối thoại với phái đoàn Mỹ ở Riyadh, Nga bắn hỏa tiễn vào trung tâm thành phố Sumy của Ukraine, làm trên 100 người bị thương, trong đó có 23 trẻ em. Pháp phản đối việc Kremlin ra điều kiện, nói rõ rằng châu Âu không trừng phạt nông sản và phân bón của Nga. Nhà chính trị học Kirill Rogov ở Vienna lo ngại khi thấy chính quyền Trump chỉ hành động vì lợi ích của Moscow. Điều quan trọng với Ukraine là ngưng bắn trên các chiến tuyến chứ không phải hắc hải, vì vẫn tiếp tục xuất khẩu được ngũ cốc. Đối với Moscow, thỏa thuận này giúp tỏ vẻ có thiện chí trước ông Trump, nhưng nhất là kéo dài được thời gian.
Trả lời phỏng vấn của Le Figaro, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh cần có thêm vũ khí và lực lượng quân sự châu Âu để bảo đảm một thỏa thuận hòa bình.
Ông Zelensky cho biết vẫn tiếp xúc hầu như hàng ngày với Tổng thống Pháp, chứ không chờ đợi đến các kỳ họp để bàn về những vấn đề cụ thể như là tăng sản xuất drone chẳng hạn. Nga có nhiều drone tự sát do Iran cung cấp, đạn pháo và hỏa tiễn từ Bắc Triều Tiên. Kiev cũng mong được sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa để trang bị cho quân đội và có được hệ thống phòng không để giữ an toàn cho bầu trời. Một điều chắc chắn là Ukraine sẽ không bao giờ nhượng lại cho Nga những lãnh thổ bị chiếm đóng. Điều gì đã làm ông trụ vững kể từ đầu cuộc chiến? Zelensky trả lời, ông muốn con cháu mình sống trong một thế giới tự do ở Ukraine chứ không phải ở nước ngoài. Bởi vì đối với mọi dân tộc, quê hương luôn là nơi tươi đẹp nhất. Ông nói, xin trích, chúng tôi muốn sống nơi cha mẹ mình từng sống, nơi mình đã sinh ra, ở căn nhà mình đã xây lên. Hết lời chẩn. Động cơ thứ hai là mối hận với Nga đã sát hại chả mang từng ấy công dân Ukraine vô tội. Thứ ba là phẩm giá và đất nước. Của đất nước và dân tộc. Putin là kẻ thích nói dối, thích chơi trò chiến tranh, nhưng đối với người Ukraine, đây không phải là trò chơi mà là thảm kịch. Ông Trump muốn chấm dứt cuộc chiến càng sớm càng tốt, đó cũng là mong muốn của Kiev, nhưng theo ông Zelensky, chặn đứng chiến tranh có nghĩa là chặn lại Putin. Putin chỉ lùi bước trước sức mạnh. Nếu ông Trump giảm nhẹ trừng phạt, Putin hiểu rằng ông là một tổng thống yếu đuối. Tại Ả Rập Xê Út, Ukraine chấp nhận ngưng bắn vô điều kiện, nhưng Putin thì không. Sau đó, Ukraine có thêm những nhượng bộ khác và vẫn là Putin gây bế tắc. Hoa Kỳ cần thấy rõ là Putin không hề muốn hòa bình. Ông ta chỉ câu giờ để chuẩn bị cho cuộc tấn công mùa xuân chủ yếu ở Sumy và Kharkov. Lẽ ra quân Nga đã tiến đánh từ cách đây 8 tháng, nhưng bị chiến dịch Kursk của Kiev gây trở ngại. Theo Tổng thống Zelensky, thời điểm khó khăn nhất là tháng đầu tiên bị xâm lăng, giờ đây Ukraine đã mạnh hơn trước.
Liberation nhận thấy một nghịch lý, Tổng thống Pháp vốn không được ưa thích trong nước, đã trở thành nhân vật được người Ukraine yêu mến nhất, vượt qua cả Volodymyr Zelensky, người vừa được ông tiếp đón tại Điện Élysée tối qua.
Trước đây vẫn kiên trì đối thoại với Nga cho tới khi hy vọng tan biến với cuộc xâm lăng ngày 24 tháng 2 năm 2022. Phải mất 3 năm, ông Emmanuel Macron mới rời xa Putin và chiếm được trái tim người Ukraine. Tháng 3 năm nay, có đến 77% người Ukraine ủng hộ ông Macron, còn với Zelensky là 75%. Viktor Orbán chỉ được 11%. Thực ra, uy tín của ông Macron còn cao hơn nhiều vì chưa có cuộc thăm dò nào sau khi Trump bỏ rơi Kiev. Từ sau sự phản bội của Mỹ, Macron được coi là đồng minh chính. Những người được Liberation hỏi chuyện đều hoan nghênh quan điểm cứng rắn và ý tưởng lập lực lượng châu Âu tại Ukraine, coi Tổng thống Pháp là người đứng đầu trong liên minh mới. Một chuyên gia quốc phòng Ukraine nhận định Macron hiểu được hậu quả đối với châu Âu nếu Ukraine phải đầu hàng theo điều kiện của Nga, nhưng người ta còn chờ đợi hành động của ông. Một nữ giáo viên nói, Tổng thống Pháp chỉ mới đến Ukraine có một lần và ở lại vài giờ. Hãy nói ông ấy tới đây. Ngày mà Macron đi cùng với Zelensky đến Kharkov thăm những người lính, ông ấy sẽ là người hùng của chúng tôi mãi mãi. Hết lời chẩn. Trên chiến trường, Le Monde cho biết các game thủ đang góp phần rất tích cực trong cuộc chiến vì 70% số tử vong của binh sĩ hai bên là do drone.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trước tham vọng của Putin, Lezeko nhận định châu Âu đang bị cận thị tập thể. Từ khi vấn đề tái vũ trang trở nên sống còn, câu hỏi về tài chính luôn là chủ chốt trong các cuộc tranh luận, đặc biệt là tại Pháp.
Làm thế nào tìm được 50 tỷ euro mỗi năm để nâng cấp quốc phòng, trong khi thâm hụt ngân sách trên 5% GDP và nợ công chiếm đến 110%, nhưng đó là trên lý thuyết. Thực tế, tổng sản phẩm nội địa của châu Âu, kể cả Anh và Na Uy, vượt quá 24.000 tỷ euro. Từ nay đến 2030, dư sức tìm được 500 tới 800 tỷ euro để buộc Nga phải kiêng nể. Vấn đề là quyết tâm chính trị. Tại Paris, chính phủ đã quyết định huy động nguồn lực Brussels thì giảm nhẹ quy định về ngân sách, cung cấp 150 tỷ euro tín dụng. Đức muốn vũ trang bằng mọi giá, như vậy không phải tài chánh, mà điều cốt yếu là phát triển kỹ nghệ quốc phòng, đầu tư vào công nghệ trong quân sự, không chỉ giúp tăng trưởng lâu dài mà còn tạo điều kiện phát triển công nghệ mới, như Hoa Kỳ và Israel đã chứng minh. Đối với Paris lại càng đúng, vì kỹ nghệ vũ khí của Pháp nắm vững các công nghệ tân tiến, các tập đoàn như Airbus, Dassault Aviation, Safran, Thales, Naval Group nằm trong số những tên tuổi lớn của thế giới. Pháp là nước xuất khẩu vũ khí thứ nhì thế giới, sản xuất phi cơ tiêm kích tàu ngầm, hỏa tiễn, đại bác, hệ thống liên lạc, tịch thuộc loại tinh vi nhất. Và phía sau các tập đoàn là cả một hệ sinh thái gồm 4.500 công ty vừa và nhỏ. Nhà nước có vai trò đặt hàng, điều phối theo với truyền thống 30 năm huy hoàng thời trước để kỹ nghệ hóa đất nước, sở hữu sức mạnh nguyên tử dân sự.
Cũng liên quan đến châu Âu, căng thẳng tăng lên với chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ đến căn cứ quân sự Pacific, nơi quân đội Mỹ trú đóng từ nhiều năm qua. Ông J.D. Vance loan báo quyết định cùng đến Greenland với bà vợ Usha để nghe báo cáo về an ninh Bắc Cực và đánh giá an ninh Greenland.
Theo Le Monde, thực tế là Washington đã thay đổi tính chất của chuyến đi trước sự phản kháng của Đan Mạch và châu Âu. Ban đầu, bà Vance định đến vào thứ Bảy để dự kháng cuộc đua chó kéo xe trượt tuyết. Nhưng điều kỳ lạ là cùng đi có Cố vấn An ninh Quốc gia và Bộ trưởng Năng lượng, hai phi cơ vận tải quân sự cùng với đội ngũ an ninh hùng hậu. Vấn đề là ông Trump nói được mời, nhưng chính quyền Greenland khẳng định không hề mời ai vì bận lập chính phủ sau bầu cử, cho rằng chuyến đi này là sự khiêu khích. Những cuộc biểu tình phản đối được chuẩn bị trong số 56.000 cư dân. Rốt cuộc chương trình đã thay đổi, bà Vance sẽ không được xem cuộc đua thú vị, mà cấp độ của phái đoàn được nâng lên với sự tham dự của ông phó tổng thống. Đây là cách để tránh cho bà và cử tri Mỹ khỏi cảnh khó xử là bị đón tiếp một cách thù địch, đồng thời vẫn duy trì yêu sách kiểm soát mảnh đất này. Le Monde nhắc lại hình ảnh những người mặc đồ màu xanh được Putin gửi đến để chiếm Crimea, cho rằng không thể coi thường những lời đe dọa của Mỹ.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Tự chủ quốc phòng, Đức khó có thể từ bỏ ô an ninh của Mỹ. Mình ảnh phỏng vấn nhà nghiên cứu Marie Capata, chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI.
Tạp chí Tiêu điểm.
Thưa quý vị, ngày 22 tháng 3, 2025, Nghị viện Đức cuối cùng đã thông qua kế hoạch đầu tư khổng lồ của Thủ tướng tương lai Friedrich Merz. Cuộc cải cách này sẽ cho phép nước Đức thúc đẩy nhanh tiến trình tái vũ trang đất nước. Không còn là điều cấm kỵ, kể từ giờ ông Friedrich Merz nói đến một sự tự chủ chiến lược châu Âu, phát triển hệ thống phòng thủ chung châu Âu và thậm chí đề nghị một cuộc thảo luận về việc mở rộng ô hạt nhân của Pháp. Liệu nước Đức dưới thời Thủ tướng Friedrich Merz có sẽ xoay lưng lại với Mỹ, đồng minh lâu năm của mình hay không? Trong một bài diễn đàn đăng trên Nhật báo Công giáo La Croix ngày 24 tháng 2 năm nay, nhà nghiên cứu Marie Capata, chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, đã nhắc lại rằng chính sách của Thủ tướng Đức mãn nhiệm Olaf Scholz được đánh dấu bởi bài diễn văn nổi tiếng Zeitenwende, nghĩa là thay đổi thời đại, vào ngày 27 tháng 2 năm 2022, chỉ vài ngày sau khi nổ ra chiến tranh Ukraine, đã buộc nước Đức phải xem lại các nền tảng cơ bản của mình, nghĩa là chi tiêu nhiều hơn cho quân sự, chấm dứt nhiều thập kỷ quan hệ chặt chẽ với Nga và thoát khỏi các sự phụ thuộc. Tuy nhiên, nhìn từ phía Pháp, chính sách này của ông Olaf Scholz thiên về phía Mỹ nhiều hơn là châu Âu, nghĩa là mua nhiều vũ khí của Mỹ hơn, một sự liên kết chặt chẽ hơn giữa Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Mỹ Joe Biden trước Nga về việc mở rộng NATO và cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà nghiên cứu Marie Capata trước hết nhắc lại đôi nét về quan hệ Đức và Hoa Kỳ.
Alors bonjour. Alors effectivement, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que la République fédérale.
Xin chào. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng cần hiểu là Cộng hòa Liên bang Đức vào cuối Thế chiến thứ hai đã được xây dựng trên một mối liên kết xuyên Đại Tây Dương rất mạnh mẽ, có nghĩa là sự neo giữ của Đức trong phe phương Tây cũng như là tư cách thành viên trong các thể chế châu Âu Đại Tây Dương.
aux institutions euro-atlantiques. Évidemment, l'OTAN joue un rôle.
Đương nhiên, NATO đóng vai trò rất quan trọng, nhưng trên thực tế, Hoa Kỳ là bên bảo đảm chính cho an ninh của Đức thông qua 37.000 binh lính Mỹ đang đồn trú trên lãnh thổ Đức. Đồng thời, Hoa Kỳ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc răn đe hạt nhân.
Joue un rôle important dans la dissuasion nucléaire.
Tuy nhiên, việc ông Donald Trump có sự trở lại Nhà Trắng ngoạn mục đang đặt ra nhiều nghi vấn về mối quan hệ giữa Đức và Hoa Kỳ, cũng như là sự bảo đảm an ninh mà Mỹ dành cho Đức, vốn dĩ đã phần nào xuống cấp ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump. Thái độ nghi ngờ đó đã được thể hiện rõ trong bài phát biểu của ông Friedrich Merz ngay sau khi có kết quả thắng cử trong cuộc bỏ phiếu liên bang, trái với lập trường trung lập cho đến hiện tại, khi chỉ thường xuyên nói đến năng lực hành động. Thủ tướng tương lai của Đức không những đề xuất tăng ngân sách quốc phòng từ 2% của GDP lên mức 3%, mà còn kêu gọi một sự độc lập chiến lược cho châu Âu, những từ ngữ cho đến hiện tại bị xem như là điều cấm kỵ. Trả lời RFI tiếng Việt, bà Marie Capata giải thích rằng sự thay đổi giọng điệu này của Đức phần nào đến từ những động thái từ các quan chức tân chính quyền Trump những tháng gần đây, từ những lời đả kích của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance ở Hội nghị An ninh Munich, màn hạ nhục Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Nhà Trắng, cho đến những lời dọa dẫm của nguyên thủ Mỹ Donald Trump đối với Đức và các đồng minh châu Âu khác.
Effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que déjà lors de la première présidence de Donald Trump, on avait une dégradation des relations entre les États-Unis.
Thật vậy, điều chúng ta có thể nói ngay từ nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Donald Trump là mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Đức đã xấu đi, vì ngay cả khi đó ông Donald Trump vẫn coi Đức như là kẻ lữ hành bất chính trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương, và rằng Đức đang lợi dụng Hoa Kỳ. Ông đề cập đến thực tế là Đức có thặng dư thương mại với Hoa Kỳ. Chúng ta có thể nhớ lại rằng vào năm 2024, thặng dư thương mại này là 63 tỷ euro có lợi cho Đức so với Hoa Kỳ.
Il avait également menacé de retirer les soldats américains.
Rồi ông còn đe dọa sẽ rút quân đội Mỹ khỏi nước Đức. Ông áp đặt thuế hải quan đối với thép và nhôm của châu Âu. Ông đe dọa sẽ áp thuế đối với ngành công nghiệp ô tô châu Âu. Điều này rõ ràng sẽ tác động lớn đến ngành công nghiệp ô tô của Đức. Chúng ta đã trải nghiệm về nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Donald Trump và cuối cùng là 4 năm của ông Joe Biden. Về cơ bản chỉ là quãng lặng vì ông Joe Biden là người có tư tưởng chủ nghĩa Đại Tây Dương và do vậy Đức vẫn luôn hướng về Mỹ.
Finalement, les Allemands se sont beaucoup orientés par rapport aux États-Unis.
Trước sự trở mặt của Mỹ, theo như đánh giá từ giới chuyên gia tại Pháp, thì phiên bản Zeitenwende 2.0 của ông Friedrich Merz khi kêu gọi tự chủ chiến lược và đưa ra cải cách về ngân sách có đồng nghĩa với việc Đức sẽ đầu tư ồ ạt cho công nghiệp vũ khí châu Âu hay không? Hay liệu rằng Berlin có sẽ bỏ qua được các chiếc F-35 của Mỹ để thay thế bằng Rafale của Pháp hay Kippen của Thụy Điển hay không? Nếu như bà Marie Capata nhìn nhận Đức có một nhu cầu to lớn để cải thiện năng lực quân đội, thì khả năng Berlin từ bỏ đồng minh Washington hiện tại là điều khó thể và không hợp lý. Trên làn sóng RFI tiếng Việt, bà giải thích tiếp.
On sait que dans le passé, la France a beaucoup poussé pour le renforcement d'une base industrielle de défense européenne.
Chúng ta biết rằng trong quá khứ, Pháp đã thúc đẩy mạnh mẽ việc tăng cường cơ sở công nghiệp quốc phòng châu Âu và ưu tiên vũ khí châu Âu. Và trong quá khứ, Đức đã mua rất nhiều vũ khí của Mỹ và quý đài đã đề cập đến F-35, máy bay chiến đấu của Mỹ. Nhưng khi chiến tranh nổ ra ở Ukraine, Đức đã mua 35 tiêm kích F-35. Nhìn từ Pháp, điều đó đã gây ra một số thất vọng vì Đức, Pháp và Tây Ban Nha đang nghiên cứu hệ thống không quân chiến đấu tương lai mà ở một số khía cạnh nào đó cũng tương đương với F-35.
Équivalent au F-35. Mais l'argument de l'Allemagne est totalement légitime d'acheter des F-35 qui sont.
Nhưng lập luận của Đức là hoàn toàn hợp lý. Nước này đang mua những chiếc F-35 đã có sẵn, trong khi hệ thống chiến đấu trên không trong tương lai phải sớm nhất là đến năm 2040 mới có mặt. Và rõ ràng, xét về khả năng răn đe hạt nhân, thì F-35 đặc biệt quan trọng, bởi vì chừng nào chưa có thỏa thuận về chia sẻ hạt nhân giữa Pháp và Đức, giống như các thỏa thuận chia sẻ hạt nhân giữa Đức và Hoa Kỳ, thì SCAF và Rafale sẽ không thực sự là những lựa chọn thay thế tương đương với F-35. Vì vậy, Đức không thể tách khỏi Hoa Kỳ một cách dễ dàng như vậy. Khả năng Đức rời xa Hoa Kỳ ở mức độ này là điều không mong muốn và không hợp lý.
De prendre ses distances à ce point par rapport aux États-Unis.
Trong một bài ghi chú đăng trên trang mạng của Viện IFRI, nhà nghiên cứu Maki Kapata lưu ý rằng Đức phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ trong ba lĩnh vực an ninh quốc phòng, năng lượng và thương mại. Liệu rằng một trong ba yếu tố này có thể cản trở ông Friedrich Merz xích lại gần hơn với các đối tác châu Âu hay không, nhất là với đối tác láng giềng Pháp? Về điểm này, bà Maki Kapata giải thích với RFI tiếng Việt như sau.
Effectivement, la marge de manœuvre de l'Allemagne est en train de se réduire parce que l'Allemagne est devenue encore plus.
Thực tế, phạm vi hợp đồng của Đức đang bị thu hẹp vì nước này ngày càng phụ thuộc vào Hoa Kỳ về an ninh và quốc phòng kể từ khi chiến tranh ở Ukraine nổ ra, do Đức đã mua rất nhiều thiết bị quân sự của Mỹ. Mặt khác, về mặt năng lượng, kể từ khi tách khỏi Nga thì Hoa Kỳ đã trở thành quốc gia thiết yếu trong việc cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng, và sau đó, vào năm 2024, Hoa Kỳ đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức, xoán ngôi Trung Quốc.
Sont devenus le principal partenaire commercial de l'Allemagne en détrônant la Chine. Donc ces trois leviers sur lesquels les États-Unis.
Vì vậy, đây là ba đòn bẩy mà Hoa Kỳ có thể sử dụng để tăng áp lực lên Đức, và vì vậy, chắc chắn Hoa Kỳ sẽ cố gắng bán thêm vũ khí cho Đức, bán thêm khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Họ cũng có thể cố gắng ép Đức đồng tình với chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc, cũng như là việc nới lỏng các quy định của châu Âu về bảo vệ khí hậu, về các vấn đề kỹ thuật số để tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty Mỹ tiếp cận thị trường châu Âu.
Aussi faciliter l'accès aux entreprises américaines sur le marché européen.
Cuối cùng, theo nữ chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức, câu hỏi lớn đặt ra ở đây là liệu trong bối cảnh này, nước Đức có bị cám dỗ, hành động đơn độc và do đó cuối cùng có sẽ để lợi ích của riêng nước Đức thắng thế có sẽ co cụm lại, hay nước này sẽ thực sự chấp nhận một tầm nhìn chung của châu Âu về mọi thứ? RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà nghiên cứu Maki Kapata, chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp. Mời quý vị theo dõi toàn văn bài phỏng vấn trên trang YouTube của RFI tiếng Việt.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Xã hội qua chủ đề 5 năm sau Brexit, làn sóng di dân vào Vương quốc Anh vẫn là vấn đề trọng yếu. Thông tin viên Nguyễn Giang tường trình từ London, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Xã hội.
Thưa quý vị, nhìn lại 5 năm sau khi thỏa thuận Brexit có hiệu lực, vấn đề di dân vào Anh, cả hợp pháp và trái phép, vẫn là vấn đề nổi cộm lớn ở quốc gia này đã nằm ngoài Liên hiệp châu Âu, dẫu rằng cắt giảm di dân là một tiêu chí của Brexit. Dư luận Anh nghĩ gì về chuyện này? Thông tin viên của đài RFI tiếng Việt Nguyễn Giang từ Anh Quốc tìm hiểu chủ đề này.
Có thể nói là sau 5 năm Brexit thì dòng người vào Anh vẫn đông hơn dòng người ra đi, đem lại con số dòng nhập cư vào Anh tăng lên. Tuy thế thành phần của các nhóm người tới Anh đã thay đổi. Xin nhắc lại, chúng ta cần nhớ rằng là Brexit năm 2016 chính là hệ quả của việc quá bán cử tri, dù không phải là quá bán rất lớn. Anh đã muốn ra khỏi Liên hiệp châu Âu, tức là EU, để dân các nước khác trong EU thì không thể tới Anh tự do sinh sống. Nước Anh cuối cùng đã đạt được điều này vì lý do chủ quan là cuộc trưng cầu dân ý Brexit đã tách Anh ra khỏi EU. Và nhu cầu khách quan là sau đại dịch Covid thì số người từ châu Âu thuộc EU tới Anh đã giảm và kinh tế Anh kém đi. Người EU quay về nước họ chẳng hạn như ở Ba Lan là nơi có tăng trưởng kinh tế tốt hơn Anh. Vì thế cho nên số người từ EU tới Anh thì lại giảm đi. Bù vào đó thì dân từ các nước khác trên thế giới tạm gọi là nhóm nhập cư ngoài EU thì lại tăng lên từ 2020. Chẳng hạn như số dân từ các nước thuộc khối thịnh vượng chung tức là Commonwealth như là Nigeria, hay là từ Hồng Kông có nhóm người mang hộ chiếu hải ngoại của Anh, hay là từ Trung Đông và từ Đông Nam Á, chủ yếu là Việt Nam, đã vào Anh đều. Đây là người ta nói đến cả con số nhập cư hợp pháp cũng như là con số nhập cư không hợp pháp, hay ở bên này người ta hay dùng cái cụm từ là không theo thông lệ, tức là đi bằng những con đường gọi là đường lậu đấy, qua eo biển từ Pháp sang Anh. Đặc biệt là trong giai đoạn 2021 đến 2024 thì con số nhập cư ròng tăng mạnh, đạt trên 900.000 người một năm tính vào thời điểm đầu năm 2024 theo cái số liệu của chính phủ Anh. Còn số dân EU sang Anh thì lại giảm dần đều từ đầu năm 2024 cho đến nay. Về mặt tâm lý dư luận thì dư luận Anh, kể cả báo chí hay là đảng đối lập, thì vẫn tiếp tục nhấn mạnh cái nhu cầu gọi là giảm số lượng người nhập cư vào Anh. Vì họ cho là chi phí của chính quyền cho người tị nạn chẳng hạn thì đã ngốn rất nhiều vào ngân sách nhà nước. Còn với di dân kinh tế, với sinh viên du học thì cứ cho là vào một cách hợp pháp Thế nhưng mà con số người đông đảo thì đẩy giá thuê nhà các đô thị trên nước Anh lên cao, khiến cho người bản địa cũng không hài lòng. Tôi xin nêu một số ví dụ, chẳng hạn như là giới trẻ Anh sau khi học xong đại học chẳng hạn, thì gần như không thể nào mua được căn hộ đầu tiên, kể cả khi các bạn đi làm và có đồng lương tương đối khá. Vì thế là tân chính phủ lao động đã tung ra kế hoạch xây thêm 1,5 triệu căn nhà từ nay đến năm 2029 để điều chỉnh sự mất cân bằng cung cầu. Thế nhưng lạm phát và lạm chi ngân sách, bội chi ngân sách và nhu cầu cắt giảm chi tiêu công đã khiến mục tiêu này ngày càng khó đạt được, theo các bình luận trên báo Anh. Và với những căn hộ mới để cung cấp vào thị trường cho người bản địa hay là người đã định cư ở Anh mà còn thiếu, thì chúng ta có thể hình dung là số người nhập cư trái phép vào đây bây giờ được chuyển đến ở trong những cái khu khách sạn rẻ tiền, hay là ở những khu trại lính cũ, hay là ở những sân bay cũ, và gây ra những cái điều bức xúc cho những cộng đồng địa phương ở bên đó.
Chính phủ của Đảng Lao động bỏ chương trình Rwanda, nhiều tai tiếng của chính phủ bảo thủ tiền nhiệm. Vậy họ có giải pháp nào thay thế thưa anh?
Vâng, sau khi Đảng Lao động lên cầm quyền ở Anh tháng 7 năm ngoái, thì chính phủ Anh đã đẩy mạnh việc truy bắt các băng đảng buôn người và đẩy mạnh việc trục xuất cũng như là cho hồi hương người không được tị nạn. Ở ngay trong nước Anh thì Anh đã thay đổi luật để phạt rất nặng chủ lao động nào mà thuê nhân công thiếu giấy tờ cư trú. Mức phạt hiện nay đã lên tới 60.000 bảng Anh cho một lao động lậu, tức là một khoản tiền rất là lớn ở bên này, tương đương với 71.500 euro hay là 77.400 đô la Mỹ. Chủ lao động thậm chí có thể bị tước phép giấy phép hành nghề, có thậm chí có thể bị phạt tù nếu người ta chứng minh được rằng người chủ này đã tham gia vào đường dây buôn người để đưa người vào Anh trái phép. Cảnh sát Anh, Cục Di trú và Biên phòng thì thời gian vừa qua đã tăng cường các vụ truy bắt, kiểm tra các tiệm ăn, các nhà hàng, các cơ sở sản xuất và cả những tiệm làm móng tay của chủ châu Á, trong đó người Việt Nam. Chính quyền còn công khai các tin tức và số liệu về những vụ truy quét này để răn đe. Chẳng hạn như trang của chính phủ Anh hôm 28 tháng 2 năm nay có viết rằng là từ ngày 5 tháng 7 năm 2024 đến ngày 31 tháng 1 năm 2025 thì số vụ kiểm tra giấy tờ lao động và bắt giữ đã tăng khoảng 38% so với cùng kỳ 12 tháng trước. Trong thời gian này thì Bộ Nội vụ đã công bố trên 1.000 giấy phạt dân sự đối với những người sử dụng lao động trái phép, và chủ thuê lao động phi pháp có thể đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 60.000 bảng cho mỗi người được tuyển dụng sai trái. Còn về đối ngoại thì Anh đã lập ra một lực lượng an ninh biên giới mới do ông cựu cảnh sát trưởng là Martin Hewitt lãnh đạo, và ông ấy làm việc với đối tác bên Pháp, vì Pháp đã bổ nhiệm một đại diện cao cấp chuyên về vấn đề di cư là Patrick Sifanini. Và hai bên thì đã hợp tác rất chặt để hạn chế dòng thuyền nhỏ đưa người lậu vào nước Anh.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Những năm qua thì quan hệ Anh-Pháp đã trải qua các bước thăng trầm vì dòng thuyền nhỏ qua eo biển Manche vào Anh. Vậy tình hình hiện nay ra sao rồi thưa anh?
Kể từ sau khi Đảng Lao động bỏ kế hoạch gọi là trục xuất tạm thời những người nhập cư lậu vào Anh sang Rwanda ở châu Phi để rà soát giấy tờ đấy, mà đây là cái dự án của Đảng bảo thủ cầm quyền thuộc nhiệm kỳ trước, thì chính phủ Anh hiện nay là tập trung vào một cái mục đích khác, họ nói là để phá án buôn người. Họ tăng quyền cho biên phòng Anh, họ coi việc đưa người nhập cư bất hợp pháp vào Anh gần như là tội khủng bố. Họ hợp tác chặt chẽ với Pháp và các nước châu Âu để nhằm chặn nguồn người nhập cư từ gốc trước khi những người này lên thuyền vào Anh. Một phần cũng nhờ không khí chính trị Anh-Pháp cải thiện và cái chiến lược gọi là tái sắp đặt lại quan hệ với EU, nhất là với Pháp, thì trong tháng 2 vừa qua, hai nước đã tung ra sáng kiến mới nhất chống lại luồng di dân bằng thuyền nhỏ từ Pháp sang Anh. Cụ thể thì Bộ trưởng Nội vụ Anh, bà Yvette Cooper, và người đồng cấp Pháp Bruno Retailleau đã gặp nhau ở Calais hôm 27 tháng 2 để thống nhất các hành động thực thi pháp luật mà họ gọi là một kế hoạch mới, một quan hệ đối tác mới nhằm đối phó với nạn vượt biên bằng thuyền nhỏ qua eo biển La Manche, hay là bên này gọi là English Channel. Hai bên đã lập ra một đơn vị cảnh sát đặc nhiệm mới, có những bộ phận chuyên về khởi tố, có những bộ phận chuyên đi truy lùng, giống như là những cái đội cảnh sát đã được Pháp triển khai thời Thế vận hội Paris để bắt và nhanh chóng đưa ra tòa các chủ băng buôn người. Về mặt kỹ thuật thì cái đội tuần tra này đóng ở Dunkirk, tức là vùng biển thuộc Pas de Calais ở tây bắc nước Pháp giáp với Bỉ đấy, thì đơn vị này sẽ tăng cường tuần tra vùng biển của Pháp bằng hoạt động trinh sát điện tử và trinh sát thực địa. Họ cũng tăng chuyên viên điều khiển từ xa cho đội drone, tức là phương tiện bay không người lái, để rà soát từ trên không, chụp không ảnh các hoạt động buôn người sâu trong nội địa và chặn những cái nhóm đưa thuyền đi ra bãi biển trước khi người ta tới được bãi biển.
Vâng, vậy có thể hiểu là những cái căng thẳng trong quan hệ giữa Anh và Pháp liên quan tới vấn đề di dân phần nào đã được cải thiện đúng không ạ?
Tất nhiên là còn quá sớm để đánh giá tính hiệu quả của cái đơn vị hỗn hợp Anh-Pháp này. Và chúng ta có thể nói là sau các bước trầm trong quan hệ với Pháp thì gần đây thì mối giao hảo đã tốt hơn. Một điều đáng nói là đảng lao động được cả phe đối lập, chẳng hạn như đảng bảo thủ, thúc vào lưng trong chính sách người ta gọi là ngăn di dân trái thông lệ vào nước Anh. Lãnh tụ đảng bảo thủ gần đây còn gợi ý hôm 9 tháng 3 là luật nhân quyền mà Anh ký với châu Âu thì không nên áp dụng trong các trường hợp trục xuất người nhập cư trái phép vào Anh. Các nhóm nhân quyền tất nhiên đã phê phán là đảng cầm quyền hay đối lập ở Anh đều đang đua nhau dùng lá bài chặn di dân trái phép để thỏa mãn một phần tâm lý cử tri. Riêng với người Việt Nam vào Anh bằng thuyền nhỏ thì thời gian qua thì tôi theo dõi tình hình thấy là rất khó khăn cho họ trong việc là cảnh sát tăng cường kiểm tra các hàng quán. Cho nên ngay trên nhiều trang Facebook của người Việt tại Anh ấy, thì họ đã thông báo với nhau về chuyện là xin hồi hương. Vấn đề này cũng được chính phủ Anh đẩy mạnh và có các cái kênh chính thức để nhận việc xác minh nhân thân cho những người này và đưa họ hồi hương với chi phí do chính quyền Anh trả tiền. Cũng xin nhắc lại là đài báo Anh, kể cả đài BBC đấy, thì liên tục nêu cái chủ đề di dân bằng thuyền nhỏ từ Pháp sang Anh những năm qua. Đã có kênh truyền hình Anh cách đây vài năm đã quay cảnh ở bờ biển Calais với hàng trăm người trèo lên thuyền đi sang Anh, mà họ nói là cảnh sát Anh đứng khoanh tay nhìn, lắc đầu và không chặn lại. Anh và Pháp đã từng đổ lỗi cho nhau về vấn đề này, thế nhưng mà đó là chuyện của mấy năm trước. Và gần đây với chính phủ của Sir Keir Starmer và chính phủ của Tổng thống Macron thì hai bên đã hợp tác chặn di dân bằng thuyền nhỏ ngay từ điểm xuất phát. Tất nhiên là chúng ta phải chờ xem là việc này hiệu quả tới đâu trong năm nay, vì đây mới là năm đầu tiên mà Anh và Pháp cùng triển khai phối hợp xử lý vấn đề nổi cộm này.
RFI, Les Voix du Monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Liên minh các quốc gia tình nguyện bảo đảm an ninh cho Ukraine họp tại Paris, Pháp viện trợ thêm 2 tỷ euro cho Kiev. Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thêm 25% thuế đối với toàn bộ ô tô nhập khẩu. Theo điều tra của báo chí Đức, dữ liệu cá nhân của các quan chức cấp cao Mỹ bị rò rỉ trên Internet. Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ tăng thuế ô tô nhập khẩu, ngành công nghiệp xe hơi toàn cầu hoảng loạn, Trung Quốc lại bình yên. Theo dòng thời sự, liệu quân đội Pháp đã sẵn sàng đối phó với chiến tranh cường độ cao và kéo dài hay chưa? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Sáu 28 tháng 3, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Minh Phương. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp Nước Pháp, Tuấn Thảo nói về mạng trao đổi nhà ở Home Exchange, liệu dịch vụ này có thay thế cho Airbnb hay không? Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.